ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài xin đừng. Đề tài này xoay quanh 8 vấn đề mà tôi đúc kết lại thành 8 câu thơ theo thể tự do. Nó là một quá trình mà trong 14 năm qua đó, rất nhiều các Phật tử khắp nơi về chùa giác ngộ để nhờ tư vấn. Thì những vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau mà các Phật tử thường đến để hỏi đó, nó đều gắn liền với một hoặc hai hoặc ba hoặc cả 8 điều vừa nêu. Khi đặt tựa đề xin đừng á, tôi muốn nhắn gửi đến tất cả những người có cơ hội nghe buổi chia sẻ pháp thoại này đó, như là một lời khuyên là đừng nên. Ở một số tình huống chúng ta xem nó như là một cái mệnh lệnh cấp cho chính mình. Đừng. Nếu mình đã lỡ dướng dính vào nó, hãy nhanh chóng dừng lại kịp thời để cho các nỗi khổ niềm đau đã lỡ diễn ra rồi thì không có cơ hội đó tiếp tục tồn tại. Cho nên xin đừng như là một cái lời mà tất cả chúng ta nên tự nhắn nhủ với mình. Như vậy cái nội dung đó là cái gì mà chúng ta đừng, tức là không nên, mà đã làm rồi đó thì phải kết thúc. Xin quý vị hãy lắng nghe bài thơ tự do, nó không hay về niêm luật vì nó là tự do mà. Và mỗi một cái nội dung thì nằm ở trong một câu thôi. Thì bài thơ gồm có hai khổ, mỗi khổ gồm có 4 câu, mỗi một câu gồm có 7-8 chữ như sau. Đừng lầm tưởng cuộc đời là may rủi, đừng tuyệt vọng khi cuộc tình phôi phai, đừng khóc lóc khi gặp nhiều chướng ngại, đừng lạnh lùng khi kẻ xấu quay đầu, đừng bất mãn khi thời cơ chưa đến, đừng bận tâm những câu chuyện thị phi, đừng tiếc nuối những gì không còn nữa, đừng hận thù kẻ tạo cảnh đau buồn. Quý vị nghe bài thơ dễ hiểu không? Thì trả lời bằng miệng thì có nhiều người ngại, nhưng một tràng vỗ tay thì cho thấy là phần lớn chúng ta hiểu được, vì câu chữ của bài thơ này nó rất là đơn giản. Mặc dù các cái nội dung Phật học á không có nằm ở những cái từ ngữ mà bài thơ mô tả đến, và trong khi phân tích á thì chúng tôi sẽ cố gắng ứng dụng tinh thần Phật dạy để nhằm giúp chúng ta cùng ôn lại những điều ứng xử theo tinh thần ứng dụng Phật pháp. Mà theo đó bất kỳ ai có thực tập theo đó đều có được kết quả, đó là khép lại nỗi khổ điều niềm đau và mở ra các niềm an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Điều 1, đừng lầm tưởng cuộc đời là may rủi. Ngồi tâm sự các Phật sự với Đại Đức Ngộ Tùng, Đại Đức cho biết là trong hơn 2 tuần lễ vừa qua, kể từ thời điểm mà lần trước đó, tôi may mắn được thầy Ngộ Tùng mời về thuyết giảng tại chùa của Đài, cho đến thời điểm bây giờ đó, là ở Huế mưa tầm tã từ sáng cho đến chiều tối. Trên xe đó, từ phi trường về chùa Hội Thượng đó, thì bắt bài chị Thanh Nhàn, chị Dương Ngọc và vài Phật tử rước đều cho biết là trong những ngày vừa qua đó, ban tổ chức là các thầy đó thì không ai lo, vì sống thông dong tự tại với mọi hoàn cảnh rồi. Nhưng mà các Phật tử tham gia trực tiếp hoặc là gián tiếp để cho khóa tu được thành tựu đó rất là lo, tim muốn lộn ngược luôn, vì sợ nếu mà mưa thì tới cái ngày khóa tu hôm nay đó Phật tử không đến được. Ngày hôm qua thì chúng ta thấy là chúng là trời quang mây tạnh rồi, nguyên ngày hôm nay đó thì trời rất quang đãng, buổi sáng là ánh sáng rất là rực chiếu. Cho nên các quý Phật tử lắng nghe buổi pháp thoại của Hòa Thượng Khế Chơn rất là ấn tượng, không ạ? Thì kế đó đó, những người không hiểu đạo đó, thì người ta thường gọi là sự may rủi của trời đất. Nếu mà mình may phước đó, thì khí hậu được tốt, mọi thứ được hanh thông. Nếu mà mình kém phúc đó, thì cái rủi nó đến. Dầu cho ban tổ chức đã nỗ lực hết mình, các Phật tử đều có tấm lòng đến để tu, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, nhưng mà cũng không thể nào đến đông được. Phật giáo thì không khích lệ chúng ta dùng cái từ may và rủi để chỉ cho sự thuận lợi và các nghịch cảnh. Phật giáo diễn đạt mọi hoàn cảnh diễn ra xung quanh chúng ta bằng khái niệm duyên. Duyên tức là điều kiện. Vào tháng 12 dương lịch thì không riêng gì ở Huế mà các tỉnh Bắc Trung Bộ hay là Bắc Bộ đó đều có cái khí hậu giống nhau, đó là mưa tầm tã nhiều ngày, và mỗi ngày như vậy từ sáng cho đến chiều tối thôi. Như vậy cái khóa tu ngày hôm nay thành công á là nhờ cái thuận duyên, và nói theo Phật giáo là gì, là ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của huyện này đó là có phước, cho nên nó hội đủ được các cái duyên lành, và các Phật tử cũng có phước, do đó tham dự cái khóa tu đầu tiên tại chùa Hội Thượng đó gặp toàn là những yếu tố rất là thuận lợi. Từ may rủi còn được diễn tả bằng khái niệm hên và xui. Và theo Phật giáo đó, đó là một cái nhận thức mê tín, cho nên chúng ta không nắm rõ được cái quy luật diễn ra của thời tiết, không nắm vững được cái quy luật của mọi sự hiện tượng, không nắm được các cái quy luật tất yếu, dầu có muốn khác hơn cũng không được, dầu muốn kém đi cũng không được. Và kinh Pháp Hoa gọi là gì? Mọi sự vật hiện tượng với nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, con người như vậy, nỗ lực như vậy, thì kết quả diễn ra phải là như vậy thôi. Do đó đó, người tu học Phật sẽ không đổ thừa cho sự may rủi, mà phải tin rằng đó, trong vũ trụ này đó, mọi thứ diễn ra theo quy luật của nhân, duyên và quả. Nhân á thì do chúng ta làm ra, chứ đừng có chờ. Duyên á có những cái do chúng ta làm ra, có những cái đó nó là cái tác động của môi trường xung quanh. Thoát ra khỏi cái ý muốn chủ quan của bản thân mình. Hiện tại đó thì âm ly của mình nó hơi bị trục trặc. Nếu mà người mê tín, người ta sẽ nói là gì? Chùa Hội Thượng tức là may mắn á vào buổi sáng, nhưng mà chưa may mắn trọn vẹn vào buổi chiều. Và có người mê tín hơn nữa, ta nói là có lẽ là ông thầy Nhật Từ này chưa được có phước báo nhiều lắm, cho nên âm thanh mới diễn ra có vài phút thôi là micro bị trục trặc. Thực ra cái đó nó gọi là duyên. Thì cái tuổi thọ đó của máy móc đó nó có giới hạn, khi mình sử dụng nhiều quá đó, máy nó cũng biểu tình giống như con người vậy. Nó gọi là hiện đại, nói lái lại là hại điện. Nó lâu rồi nó cũng bị trục trặc chỗ này, nó không được dí ở chỗ kia thôi. Và là người tu học Phật đó, chúng ta xem đó là nhân, duyên và quả thôi, tức là bình thường, không có gì phải quá quan trọng, quá bận lòng. Thế giới này thì có ba trường phái triết học. Trường phái một á, cho rằng á, mọi sự vật hiện tượng diễn ra trên cõi đời này đó do Thượng Đế định đoạt. Triết học gọi đó là gì? Thần ý luận, là ý của Thượng Đế quyết định hết mọi thứ. Thượng Đế muốn mưa thì ở địa điểm đó sẽ không có nắng. Thượng Đế muốn nắng thì ở địa điểm đó sẽ bị mưa. Con người đó không thể tác động đến ý muốn của Thượng Đế được. Và điều này đó được Phật giáo liệt vào đó là quan điểm tà kiến, tức là lấy ý muốn chủ quan của mình gắn vào ý muốn chủ quan của Thượng Đế và xem nó mọi thứ nó diễn ra theo quy luật đó. Trường phái triết học thứ hai đó được gọi là ngẫu nhiên luận, cho rằng là mọi sự hiện tượng diễn ra một cách rất là ngẫu nhiên, tình cờ, không ai sắp xếp, cũng không ai chi phối nó, cũng không ai có thể thay đổi nó được. Nó ngẫu nhiên như thế, nó tạo ra một cái quá trình hên xui mai rủi. Cái này đó Phật giáo liệt vào cái nhóm là cũng là tà kiến, vì không hiểu được cái quy luật chi phối nằm ẩn ở ngoài sau mọi sự hiện tượng. Thực tế là hiện tượng mưa và nắng đó, nó là cái quy luật cái cuộc sống, lệ thuộc vào á, cái vùng địa dư ở trên quả địa cầu. Dùng Bắc Cực thì có cái quy luật á, là thời tiết khác với vùng Nam Cực. Chẳng hạn như hiện nay là tháng 12, nước Úc á, vì nằm ở cái vùng Nam Cực cho nên đang là mùa hè. Tháng 12 ở châu Âu, Mỹ, Canada là mùa đông lạnh giá. Riêng ở tại Liên Xô một số vùng á có thể âm đến là 52 độ C. Đang khi ở bên Úc đó là nơi là nực nhất. Đó là cái quy luật về cái địa dư ở trên cái quả địa cầu này, lệ thuộc vào cái vùng Nam Cực hay là Bắc Cực. Xứ Huế đó mặc dù là xứ mộng mơ, nhưng mà vì nó nằm ở cái vùng là địa dư của miền nào của toàn quốc, nên là quanh năm suốt tháng đó, đến mùa nóng á thì nó nóng rất là gay gắt, đến mùa lạnh á thì mưa dầm mưa về. Thế nên chúng ta không nên xem nó là cái hiện tượng may rủi, nó là có quy luật riêng của nó và năm nào nó cũng diễn ra như thế. Rồi hiện tượng hâm nóng toàn cầu, biến đổi khí hậu á, nó làm cho đó là thay đổi thời tiết khí hậu, và điều đó không phải là may rủi, nó cũng là quy luật do con người không biết bảo vệ môi trường sinh thái mà mình đang sống. Trường phái triết học thứ ba là của Phật giáo, cho rằng là mọi thứ diễn ra đó nó đều có điều kiện, được gọi là duyên. Và để cho các duyên đó được thuận lợi đó thì chúng ta phải gieo những chánh nhân phù hợp với những cái duyên cần thiết thì chúng ta mới có được một cái kết quả như ý. Do đó thay vì mình ngồi cầu nguyện không, trông chờ sự may rủi, thì đạo Phật dạy chúng ta hãy chủ động tạo ra các duyên tốt lành. Những câu nói trong dân gian như là muốn ăn hãy lăn xuống bếp là câu nói phản ánh về học thức duyên của đạo Phật. Và bây giờ thì chúng ta có những cái dịch vụ đặt hàng và giao hàng miễn phí qua điện thoại. Thì chỉ cần mình đưa một cái đơn đặt hàng, báo cái địa chỉ, thì những người giao hàng người ta sẽ mang tới trong vòng 5-10 phút thôi. Nhưng đó cũng là do mình chủ động bằng ý thức của mình, rồi dùng những cái phương tiện hiện đại, đó là điện thoại hay là internet, để từ đó đó chúng ta có thể có được thực phẩm mà ăn. Nên đó là người tu học Phật đó là nên dựa vào học thuyết nhân quả để đánh giá và giải quyết tất cả các vấn đề diễn ra với chúng ta và những người thân, giống như là cộng đồng xung quanh, chứ không đổ lỗi cho Thượng Đế, tức là định mệnh, định nghiệp, không đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên. Vì nếu mình đổ lỗi cho sự ngẫu nhiên thì chúng ta không có nỗ lực để khắc phục nó, để vượt qua nó. Ở đây các Phật tử có ai nhớ bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai tên là gì không? Có Phật tử nào nhớ không? Phật lớn ngại hết, không ai nói. Bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng cho 5 người bạn đồng tu ở vườn Nai Sa Đáp có tựa đề là Kinh Đại Chuyển Pháp Luân, gọi tắt là Kinh Tứ Thánh Đế. Về phương diện ý nghĩa thì bài kinh này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó là tiếp cận giải quyết tất cả các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau của mình, của tha nhân, của cộng đồng, quốc gia và thế giới, dựa trên việc phân tích quả để truy tìm nguyên nhân của nó. Thì cứ cốt lõi bài kinh Đức Phật nêu ra có 4 bước mà tất cả người tu học Phật cần phải nắm làm lòng. Bước 1 á, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực để chúng ta không cường điệu hóa nó, không đào tạo hỏi nó, cũng không phớt lờ nó. Chúng ta nuôi dưỡng bản lĩnh với sự chịu đựng tích cực. Bước thứ hai đó là phân tích các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau, mà theo Đức Phật đó có thể chia làm 4 nhóm nguyên nhân chính. Có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta tham lam dẫn đến phạm pháp, có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta giận dữ không kiềm chế được lời nói và hành động của bản thân mình, có những nỗi niềm đau đó do các quý vị bị si mê, mê tín, rồi mê tín dị đoan, lo sợ sầu bi ưu não, cũng có những nỗi khổ niềm đau do con người cố chấp, cho nên là không thay đổi chính mình, không làm mới cuộc đời. Thì đó là 4 nguyên nhân mà bất kỳ ai sống với nó đó thì đều rước họa nỗi khổ và các sự bất hạnh. Bước thứ ba đó, Đức Phật trình bày rằng hạnh phúc là có thật, bây giờ và tại đây. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn được Đức Phật định nghĩa là một trạng thái hạnh phúc. Nơi đó đó, toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, các nguyên nhân của khổ đau, các hệ quả của đau đã kết thúc. Như vậy đó, thưởng thức được Niết Bàn không phải chờ sau khi chết. Và Niết Bàn cũng không phải là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hay là cực lạc của Đức Phật đó là Dược Sư, hay là của bất kỳ một Phật nào, mà nó là một cái trạng thái thanh tịnh của tâm. Bước 4 á, Đức Phật trình bày con đường chân lý gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm. Nhóm đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Nhóm trí tuệ thì gồm có chánh tri kiến và chánh tư duy. Nhóm thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Như vậy đó, bài kinh này Đức Phật dạy đó, đầu tiên đó mình phải là bản lĩnh giáp mặt với nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vướng phải, truy tìm nguyên nhân để kết thúc nó. Hai bước cuối cùng đó, là tin tưởng vào hạnh phúc là có thật, thực tập bằng một con đường chân chính để chúng ta không có tin vào sự may rủi nữa, cũng không tin rằng đó là cái vận mệnh của mình do Thượng Đế hay các thần linh định đoạt. Như vậy, bài kinh đầu tiên nếu nói về nội dung được Đức Phật thuyết giảng chính là bài kinh phân tích về nhân quả. Và bài kinh này đó, trước khi Đức Phật dám bắt lìa cõi đời, Ngài đã hỏi lại tất cả các đệ tử xuất gia và tại gia rằng có ai còn thắc mắc, muốn đào sâu, muốn hiểu chi tiết về triết lý cũng giống như ứng dụng thì hãy hỏi, vì đây là cơ hội cuối cùng. Tất cả đều đồng thanh trả lời: Bạch Thế Tôn, chúng con đã hiểu. Nhờ hiểu và thực tập hai lớp nhân quả đó mà có người trong chúng con đã chứng đắc được quả A-la-hán, có người chứng đắc được sơ quả, có người đang trên con đường chứng đắc được các quả vị thánh nhân đó, và những người chịu chứng đắc đó đều đã trở thành các bậc chân nhân và các bậc hiền nhân. Như vậy đó, qua cái đoạn được mô tả trong kinh Di Giáo và kinh Đại Bát Niết Bàn như vừa nêu đó, thì việc hiểu nhân quả không chỉ giúp cho chúng ta có được tránh tri kiến và trí tuệ, về mọi thứ trên đời, mà còn là cái con đường ngắn nhất để giúp cho chúng ta đó tu tập có kết quả, tức là kết thúc và khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau và mở cửa an vui hạnh phúc cho mình. Cho nên các quý Phật tử khi gặp bất cứ một sự kiện gì, dầu như ý không như ý, đừng đổ lỗi cho quá khứ, đừng đổ lỗi cho Thượng Đế và các thần linh, đừng đổ lỗi cho sự may rủi. Hãy chịu trách nhiệm và phân tích nguyên nhân. Nếu chúng ta không đủ sức để tìm ra cái manh mối của nó, thì nhờ các thầy, các sư cô nơi mà mình tu học á, tư vấn giùm. Thì lúc đó đó, mọi thứ nó được rõ ràng. Chúng ta sẽ có được giải pháp. Mà khi có được giải pháp rồi đó, chúng ta sẽ đạt được sự thành công trong tầm tay. Và việc này là các vị Phật tử thấy là có thể thực hiện được không? Im lặng quá. Nếu quý vị cảm thấy thực hiện được đó, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Trong bữa nay các quý vị đang tu tịnh khổng để ít nói, thấy gương mặt là tươi rói à, nhưng mà ngại nói. Điều hai, đừng tuyệt vọng khi cuộc tình phôi phai. 13 năm á, làm tư vấn với tư cách là trụ trì của chùa Giác Ngộ đó, thì hầu như là tuần lễ nào đó cũng có hoặc thanh nam hoặc thanh nữ hoặc cả hai đối diện trước sự thất tình hoặc là cái sự đổ vỡ của hôn nhân, thì nhờ tìm cách nào đó để cứu vãn đó. Có những tình huống có thể cứu vãn được khi cái chữ yêu, tấm lòng yêu thương đó giữa người nam và nữ vẫn còn. Còn có những cái tình huống đó, trái tim yêu thương của hai người đó đã chết rồi, họ không còn sống với nhau về cái nghĩa nữa, đấu khổ với nhau, chửi bới nhau, hành hạ nhau về phương diện cảm xúc và thân xác, và biến nhau trở thành kẻ thù. Thì trong trường hợp đó đó, thực tế mà nói đó, cũng không cần thiết phải duy trì cái cuộc hôn nhân làm gì. Cũng có những trường hợp đó, có người đó là sống rất là chung thủy, đàng hoàng, đứng đắn, dễ thương, nhưng mà người còn lại đó đặt trái tim yêu thương cho một người khác và đánh mất cái trách nhiệm chăm sóc đó, người bạn đồng hành này, cũng như là không còn quan tâm gì nữa đến gia đình. Họ đã bỏ gia đình mà đi ở với một bóng hồng khác hoặc một người chồng khác. Thì trong những tình huống như vậy đó, có nhiều người đó chung thủy đến độ đó cảm thấy là không chịu đựng nổi và tìm mọi nỗ lực làm sao để mà cứu vãn cái cuộc tình đó đang bị đổ vỡ này. Thì lời khuyên của tôi thường gửi đến các vị đó đó, khi mà cuộc tình đã phôi phai rồi, đương sự đó đã bỏ của chạy lấy người rồi, thậm chí là lấy của mà còn chạy chạy luôn, vừa lấy của đi vừa bỏ gia đình mà đi, thì không có lý do gì mà chúng ta tiếc nuối để mà gìn giữ lại làm gì cho mà. Cho nên lúc đó đó, cái công việc mà người trong cuộc với tư cách là một nạn nhân phải làm đó là gì? Vẫy tay chào với nỗi tuyệt vọng, đừng tiếc nuối nữa. Thì tiếc nuối đó làm cho mình là bị trầm cảm. Mà biểu hiện của trầm cảm lúc đầu đó là gì? Là sự thất vọng. Thất vọng lâu ngày, lâu năm mà không có tháo mở được đó, dẫn đến sự tuyệt vọng. Tức là nó chìm sâu xuống cái tận cùng của nỗi khổ niềm đau và bế tắc. Đang khi đó, người mà mình thương đặt kỳ vọng á, người ta đã xây dựng hạnh phúc với một người khác rồi, còn cái gì đâu mà tiếc nuối nữa. Tại Huế đó, cách đây vài chục năm có một cái cuộc tình rất là lâm ly, mà nói ra đó thì phần lớn các Phật tử đều biết. Đó là cuộc tình của Hàn Mặc Tử, một người theo Thiên Chúa giáo, thương một nữ sĩ Phật giáo. Nhưng mà vì tôn giáo của hai gia đình là khác nhau, đa khi ở Huế đó Phật giáo rất là truyền thống, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như là những cái tấm gương điển mẫu mà các tỉnh thành khác ở trong nước nên noi theo. Một bên là theo đạo Chúa, mà theo đạo Chúa là gì? Muốn đính hôn đó thì người hôn phối trong tương lai buộc phải từ bỏ đạo gốc của mình. Đăng ký Phật tử Huế thì giữ đạo gốc là Phật giáo rất là tốt, người theo Tiêu giáo cũng vậy. Thì cái mâu thuẫn về khác đạo này đó đã làm cho cuộc tình đó không có tương lai, phải đi vào cái ngõ cụt. Người Phật tử đó hiểu được cái nhân duyên là thế, cho nên đó là hoan hỷ và dễ dàng rũ bỏ cái cuộc tình mà nó được xây dựng bằng cái cả trái tim và những nỗ lực, rồi lại thích ứng với cuộc sống mới để nỗi khổ niềm đau đó được khép lại. Đang ghi hàng mặt tử đó là một người Thiên Chúa giáo, ông đâu có sự thực tập, cho nên cái nỗi khổ niềm đau đó dần xé cái trái tim của ông. Và hệ quả là đó, trong rất nhiều bài thi ca mà hàng Phật tử đó để lại cho nền văn học Việt Nam đó trong thời cận đại này đó, có những câu đó mà người đọc vào đó dễ dàng bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng đó. Hai câu mà hàng Phật tử thường được người ta trích dẫn nhiều đó là như thế này: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Cái khái niệm đi ở đây á, có thể được hiểu là gì? Sự chết của người tình hoặc là người chồng, người vợ của mình. Ở một cái ngữ cảnh đơn giản khác đó, tức là cái cuộc tình đó đã bị kết thúc, đã bị chia ly. Còn cái nguyên nhân của sự kết thúc này đó có thể là do không chung thủy, có thể không hợp tâm hợp ý, có thể do cái cản lực của gia đình, có thể có nhiều yếu tố của xã hội và điều kiện khách quan khác nhau. Thì hàng Phật tử cho rằng đó là một phân nửa của cõi lòng ông đó nó bị tan nát, hồn tôi mất, tức là mất đến độ là không còn một vết tích gì hết đó. Tức là nó mất đi một cách vĩnh viễn. Và cái câu thứ hai thì hàng Phật tử than vãn rằng là cái một phân nửa cõi tâm của ông còn lại đó có như không, một nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Dạy khờ ở đây đó được đặt trong dấu ngoặc kép, mà nặng nhất là có thể bị tâm thần. Tôi đã có cơ hội chia sẻ và làm từ thiện tại nhiều trung tâm tâm thần ở miền Nam và miền Bắc. Trong số các bệnh nhân tâm thần đó thì có khoảng là 40%, có nơi là 50% do vì thất tình như lại bám víu theo cái sự kỳ vọng rằng là mình có thể là kéo lại được, cứu vãn lại được cái cuộc tình đã bị tan vỡ, và không chấp nhận cái cuộc tình tan vỡ đó như một hiện thực, cũng không dùng vẫy tay chào với nó. Rất nhiều người đã trở nên điên loạn, mà dấu hiệu ban đầu của nó là gì? Buồn chán, cô đơn, bỏ ăn, mất ngủ, mà mất ngủ chừng vài ba tháng đó nó rơi vào tình trạng là rối loạn tâm thần, rồi là lâu hơn nữa thì trở thành là tâm thần điên, hoàn toàn là không còn biết gì nữa hết á. Thì có một lần tôi vào trung tâm tâm thần ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì đây là lần đầu tiên chúng tôi vào cho nên chưa có kinh nghiệm. Đoàn mang đến là 700 phần quà, mỗi một phần quà trị giá khoảng là 300.000 đồng. Trong số quà đó đó thì chúng tôi có mua mỗi một phần quà một cục xà bông. Thì khi trao cho những bệnh nhân tâm thần mà loại hạng nặng nhất ấy, ta gọi là điên ấy, thì ngay lập tức trong vòng chưa đầy 10 giây sau, các bệnh nhân tâm thần đó là phần lớn có phần giống nhau thôi, đó là chọn lấy cái cục xà bông và cắn ăn ngấu nghiến như giống như là ăn một cái thực phẩm rất là ngon lành vậy. Thì lúc đó chúng tôi mới báo cho các bác sĩ, thì các bác sĩ mới cho người bệnh nhân tâm thần nhẹ hơn ra cản các bệnh nhân đó lại và thu hồi lại các phần quà đó. Và đi đến một cái khu vực bệnh nhân tâm thần nhẹ hơn thì có một chị ở miền Tây nói với đội chúng tôi là: thầy ơi, thầy nhớ giúp giùm em nha. Ở Sài Gòn á có những anh Mỹ đẹp trai lắm, giới thiệu giùm em mấy anh Mỹ, chứ còn người Việt Nam á là không chài, không xài được, đàn ông Việt Nam không xài được. Nói xong cô ấy cười kha kha, rồi sau đó cô ấy khóc ròng thôi. Thì hỏi ra đó thì các bác sĩ mới cho biết là cô này đó bị là thất tình mà khóa điên. Thì cái câu chuyện nó diễn ra với cô ấy là những chàng trai ở làng của cô ấy đó hứa hẹn khi yêu nhau đó là thương chung thủy, rồi hứa xây dựng tương lai, hứa giúp đỡ thay đổi cả cuộc đời. Nhưng mà khi mà lấy cái cậu thanh niên đó đó thì không có danh phận, rồi sau đó cậu ấy bỏ cô này đã theo đuổi, bị hắt hủi, cô chung thủy đến độ đó là bị hóa điên. Cho nên trong đầu cô ta đó nó có mường tượng có hai cái nội dung thôi. Thứ nhất á là đàn ông Việt Nam thông qua hình ảnh của người chồng mình là tệ bạc, và những cái câu chuyện mà cô ấy gọi là thâu nhặt được qua những cái người khác kể, có thể thế hệ đi trước, rằng là người Mỹ á rất là cao thượng, người ta o vế người bình thường, nhất là phụ nữ. Thì trong đầu cô ấy chỉ còn giữ hai cái hình ảnh thôi: người đàn ông Việt Nam là tệ bạc, đàn ông Mỹ là ga lăng. Rồi nói xong rồi cô ấy cười khóc, cười đó là cười để quên đi nỗi đau, mà khóc đó là lại tiếp tục với trải nghiệm của nỗi đau đó. Mà những người điên là mất đi cái sự kiểm soát cảm xúc, thì cái ý thức hoạt động của họ nó không còn như bình thường nữa. Cho nên á, đối với những cuộc tình đã phôi phai, tức là đã ly dị rồi, hoặc là đó hai người á vì những lý do tế nhị, vì sợ chia của, vì sợ người thân không đồng tình, vì sợ con cái khổ, mà phải đóng một cái vai đó là hoàn hảo, rằng đó đây là một gia đình gương mẫu, gia đình văn hóa. Nhưng mà trên thực tế đó thì giường ai lấy ngủ, việc ai lấy làm, thói quen ai lấy sống thôi. Không ai đó can thiệp ai, không ai đó là va chạm hay là được quyền đó là nói nặng nói nhẹ người còn lại, ngoài trừ đó là những cái quy định chung mà hai bên càng phải tuân thủ đó. Thì sống như thế nó khổ lắm, đó là giả vờ đóng kịch là mình được hạnh phúc, mà trên thực tế thì mình đang rất bị khổ đau. Thà là mình hạnh phúc thật, chứ còn mà giả dạng mình được hạnh phúc đó, thì cái nỗi khổ niềm đau nó gia tăng gấp đôi. Cho nên cuộc tình đã trôi qua rồi vì một lý do nào đó rồi thì thôi, chúng ta học theo Phật giáo là buông xả, không có lưu luyến nó nữa, không tiếc nuối nữa, không có để bụng để dạ nữa, cũng không hận thù, không trả đũa, và nên tránh tình trạng ăn không được phá cho hôi. Một số người ích kỷ đó mà, người ta hận quá đi, tôi đã gầy dựng cái hạnh phúc này, tôi đã chăm sóc cho anh ấy, tôi đã tốn công lao tiền bạc mọi thứ, tôi hy sinh cả cuộc đời tôi, bỏ người thân tôi để tôi làm cho anh ấy được hạnh phúc. Nhưng mà khi anh ấy đó có được bằng cấp rồi, đậu đại học rồi, anh ấy để thương một cô gái khác, rồi từ đó là sinh ra hận, hận quá là quá điên. Như vậy là mình đã tự hành hạ bản thân mình. Còn theo Phật giáo đó, chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản, nỗ lực hết mình để giữ lại cái cuộc tình đó, cũng như là nỗ lực hết mình để làm một việc gì đó có phương pháp, kết quả như thế nào chúng ta hãy hoan hỷ chấp nhận như thế đó, đừng có khổ đau về nó. Nếu mà nó diễn ra ngoài ý muốn á thì hãy hoan hỷ chấp nhận như thế, một sự hoan hỷ tích cực chứ không phải là đè nén cảm xúc. Thì bằng cách đó đó chúng ta mới dễ dàng vẫy tay chào với những cuộc tình mà nó không đáng để chúng ta lưu giữ nó trong đời mình, trong tâm mình. Nếu mà các quý Phật tử thấy cái sự buông xả qua cái đề nghị là sinh đừng này đó là hữu lý đó, hãy cố gắng là hướng dẫn con cháu của mình, và cũng nên tâm sự với bản thân mình bằng một tràng vỗ tay thật là lớn. Điều ba, đừng khóc lóc khi gặp nhiều chướng ngại. Đây là một lời đề nghị hơi khó làm, nhất là đối với những người sống nặng về cảm xúc. Các loại bói toán là dựa vào cái công thức quy nạp. Quy nạp được hiểu một cách nôm na là gì? Chúng ta đó là lấy cái kết quả của những sự kiện rời rạc diễn ra ở chỗ này, ở chỗ khác, địa điểm này, thời điểm này, thời điểm khác, nhưng mà xác suất kết quả của nó đó là gần giống nhau. Từ đó đó mới đúc kết thành một quy luật. Ví dụ như là ở vùng nông thôn á, ai làm đồng án á, thì ta thường có cái câu dân gian thế này: chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó là người ta đúc kết từ cái hiện tượng khí hậu thời tiết để đoán biết được cái là mưa và nắng, để từ đó mình mới làm chủ được cái đồng án của mình ở một mức độ tương đối. Thì tất cả các loại bói toán đó cũng dựa vào các cái quy luật đó. Dĩ nhiên là có nhiều loại bói toán rất là mê tín dị đoan, gây tạo nỗi sợ hãi, nhưng mà cũng có những cái tình huống bói toán đó mà nó trở thành một dữ liệu tham khảo mà người Phật tử đó, mặc dù không nên tin theo, không nên bị lệ thuộc theo, thỉnh thoảng có thể dựa vào đó để mà mình nắm bắt được cái cá tính của bản thân mình và những người thân để mình giúp đỡ họ. Thì về phương diện nhân tướng học ở bàn tay đó, người nào có lòng bàn tay mà cái đường chỉ nó chi chít, thay vì người ta chỉ có ba đường chính thôi, và mỗi một đường như vậy nó rõ mồn một, không có chỉ tay nhiều giống như của bàn tay của tôi, thì cái đó theo nhân tướng học là gì? Là người là ít cái ưu tư lo buồn nhiều, rất là ít những cái thứ đó, cho nên nằm xuống là ngủ liền. Nhờ đó mình mới phục hồi được cái sức khỏe và năng lượng rất là nhanh. Còn những người nào bàn tay chi chít là lo nhiều nè, nghĩ nhiều nè, là buồn nhiều nè, cảm xúc nhiều nè, cộng với nếu cái bàn tay đó, cái mu bàn tay đó có một cái nước da nó bóng láng, cái lòng bàn tay đó thì máu nó đỏ ửng hồng, thì người đó, đó rất là nhạy về cảm xúc. Ai nói xấu họ, nói nặng nhẹ họ, nói trịch thượng, nói không khéo léo, thì người này đó dễ cảm thấy bị xúc phạm và thương tổn lắm. Và họ thường đó giữ ở trong bụng một cách rất là lâu dài. Chứ đừng có tưởng rằng là chỉ có chị phụ nữ mới nặng cảm xúc. Người nam nào có bàn tay như thế cũng là cái người rất là nặng về cảm xúc, mà chấp về cảm xúc dữ lắm. Mà ai nặng về cảm xúc thì tự động nó dẫn đến một cái phản ứng kéo theo đó là gì? Dễ khóc. Cái sức chịu đựng kém quá mà. Cũng là một vấn đề giống như nhau thôi. Nhưng mà người một bàn tay rất là đơn giản, có ba đường chỉ rõ ràng, ta không có những đường chỉ nhỏ chằng chịt chi tiết đó, thì qua rồi người đó ta khép lại liền à. Ta không để bụng, không để dạ, sống xề xòa, đơn giản, quan hỷ, cởi mở, thoải mái, vô tư. Nhưng mà những người mà có bàn tay chi chít vậy, nước da láng bóng như thế, thì tự động đó, nó bị cái cảm xúc thiên nặng chi phối rất là nhiều. Thì từ đó đó, bất kỳ cứ khi nào gặp những cái chướng ngại, như là bị người ta phá đám nè, chọt gậy bánh xe nè, nói nặng nhẹ nè, ứng xử bất công trong xã hội nè, hay là tạo ra một nỗi hàm quan nè, thì thương người đó đó dễ khóc một mình. Trước mặt mọi người có thể là đóng kịch đó mà, là mình bản lĩnh, có sức chịu đựng, vui vẻ, cứng rắn, nhưng mà về nhà khóc thầm, khóc cho nó đỡ khổ. Và tâm lý học phương Tây đó cũng cho phép và khích lệ đó, mỗi khi nỗi khổ niềm đau tấn công đó, là cứ khóc cho nó thoải mái đi, thì sau cái khóc đó đó là người đó trở lại bình thường. Thực tế đó, cái này nó tạo thành một thói quen tiêu cực. Mỗi một lần bị nỗi khổ niềm đau và chướng ngại tấn công mà mình khóc á, thì mỗi một lần mình bị cái thái độ bích ước này đó, nó làm cho mình bị lệ thuộc, và chúng ta sẽ có khuynh hướng ứng xử tương tự khi gặp những hoàn cảnh giống nhau ở trong tương lai ta. Đạo Phật dạy chúng ta có một bản lĩnh sống, có sức chịu đựng. Muốn như thế đó thì chúng ta tạo thành thói quen không quan trọng hóa vấn đề, chứ xem mọi thứ đó là bình thường thôi, đơn giản thôi, để khi mà nỗi khổ niềm đau chướng duyên căng thẳng đến á, thì chúng ta giữ được cái sự điềm tĩnh ở bên trong. Người nào có điềm tĩnh á, thì người đó có bản lĩnh lớn, cho nên vấn đề đó nó trở nên đó là không đến đổi là không thể chịu đựng được. Tới sức chịu đựng giờ đó nó được nâng cao lên thêm một cấp nữa. Đồng thời các quý vị cũng nên tránh cái tình trạng là cường điệu hóa vấn đề. Cường điệu tức là mình bơm phồng vấn đề lên bằng một cái thái độ cảm xúc. Cái hiện thực nỗi khổ niềm đau chướng gì thử thách á, có thể tấn công chúng ta nó không nhiều lắm, nó bằng như là một tảng đá đi, thì người bị cường điệu sẽ cho nó là một quả núi. Còn nếu nó bằng một hạt cát đó, thì người cường điệu cho nó bằng một cái cục đá. Thì có một cái nướng là gì, mình cứ làm cho nó vấn đề đó nó phức tạp hơn, nó lớn hơn. Thì đang khi cái thực thể của nỗi khổ niềm đau và chướng ngại đó nó không phải nhiều như thế. Cho nên á, bỏ thói quen cường điệu hóa vấn đề đó thì chúng ta sẽ đủ sức chịu đựng về cảm xúc, và nhờ đó đủ sáng suốt để vượt qua. Do đó thay vì khóc lóc với những nỗi khổ niềm đau đang diễn ra thì hãy xem vấn đề đó thế à thôi, tức là một cái câu phản vấn để mình tìm ra các nguyên nhân. Còn tình trạng mà mình đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác đó sẽ làm cho chúng ta khó tìm ra được giải pháp lắm. Cho nên quý Phật tử nên nhớ thế này: người đổ thừa thì rất khó thành công, nhưng mà người nỗ lực tìm giải pháp đó thì người đó có thể là đứng vững ở trong tương lai. Đổ thừa là cái công việc dễ làm nhất, không cần phải có trình độ. Khi chúng ta bị thất bại, bị nỗi khổ niềm đau, mình cứ đổ thừa hoàn cảnh nè, đổ thừa người khác nè, đổ thừa nghịch duyên nè là xong đó. Nhưng mà đổ thừa không phải là giải pháp. Phân tích nguyên nhân nó mới tìm ra được đâu là manh mối của vấn đề. Thì lúc đó đó, thay vì đó là chìm vào những giọt nước mắt, thì chúng ta đó nỗ lực khắc phục nó. Thì đây là cách đó mà người tu học Phật đó cần sử dụng để vượt qua những bế tắc, những khó khăn ở trong cuộc đời. Bất cứ một sự thành công nào đó nó cũng phải trả một cái giá rất là đắt, không thể bỗng vô mà có được. Còn ai hứa hẹn với chúng ta đó là chỉ cần nỗ lực ít mà có thành quả nhiều á, thì mình phải nên hiểu là gì? Một là đó là lời nói mang tính phương tiện, hay là người ta còn giấu một cái gì đó mà ta chưa nói thật với mình. Mà phương tiện thì không phải là chân lý. Phương tiện đó chỉ nói khích lệ mình thôi, để cho mình đỡ chán nản, đỡ tiêu vọng. Còn chân lý đó nó phải diễn ra theo cái quy luật của nhân quả, chứ không có khác được. Nhiều thiên tài thành công á, họ đã từng á là trải qua 5-70 lần thất bại. Những nhà thiên tài chân chính á thì họ không giấu thất bại của họ, họ kể ra để chúng ta rút kinh nghiệm. Còn những người thường cường điệu đó, người ta sẽ giấu hết những cái thất bại mà chỉ kể những thành công thôi, làm cho mọi người nghĩ rằng là đây là cái người có phước báo rất nhiều, từ đó dẫn đến những ngộ nhận rất là đáng tiếc. Cho nên á, gặp bất kỳ một hoàn cảnh nào, hãy tập thói quen tôi tự nhủ với lòng mình, đây chỉ là chuyện nhỏ nằm trong tầm tay giải quyết vấn đề mà tôi có thể làm được, cho nên tôi không cần thiết phải khóc, tôi không cần thiết phải than thở, tôi không biến mình trở thành nạn nhân của chính mình, của hoàn cảnh, của những cái điều kiện không như ý. Thì đó là những cái tâm niệm mà việc thường xuyên nạp vào ở trong bộ não đó, nó sẽ tạo thành một cái lĩnh điều khiển tự động. Lĩnh điều khiển này đó sẽ giúp cho chúng ta đó tăng cường thêm cái bản lĩnh chịu đựng. Cho nên đó, đối với những chuyện nó long trời lở đất mà người đó ta vẫn dẫn dưng được, vẫn thản nhiên được, vẫn tự tại được, thì cái đó mới có thể đưa cho đương sự đó một cái cơ hội để dẫn đến sự thành công lớn. Do đó ai mà có thói quen là khóc dễ, khóc nhiều, khóc dài, khóc dài đó, thì phải nhớ đó là gì? Khóc dở. Thực tế thì không có khóc nào là gọi là khóc hay chứ, hãy khóc là đã dở rồi. Miền Bắc thì còn có thói quen đó, mỗi khi có đám tang á, nếu người chết á là người lớn tuổi có con cháu thì người ta có một cái kịch bản của cái khóc, mà chỉ cần là có mặt ở trong một cái hoàn cảnh lễ tang đó, những người ngồi nghe cũng có thể dễ dàng khóc theo. Vợ khóc chồng, chồng khóc vợ, con cái khóc cha mẹ, cháu chắc khóc ông bà, anh chị em khóc lẫn nhau, bà con làng xóm khóc nhau. Miền Bắc có kịch bản rất là tuyệt hảo về vấn đề này. Và cái này nó trái với đạo Phật 100%. Thì trong cái nỗi khổ xa ly tiểu biệt đã bắt có nhiều bất hạnh rồi, mà bây giờ mình còn nhờ một cái đội khóc thời khóc bước đó, thì cái nỗi khổ niềm đau nó sẽ tăng gấp bội. Cho nên cố gắng là đừng xích xoa với những giọt nước mắt, hãy cố gắng nỗ lực để vượt qua đó và khép lại những giọt nước mắt khổ đau sớm chừng nào đó, chúng ta mới có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc chừng ấy. Nếu đây là việc mà quý vị có thể dễ dàng thực hiện được thì hãy dâng cao một tràng pháo tay để tán dương mình. Điều 4, đừng lạnh lùng khi kẻ xấu quay đầu. Kẻ xấu đây được hiểu theo hai nghĩa, về dân sự và luật pháp. Về phương diện dân sự đó, kẻ xấu dễ dàng gây hấn nè, kiếm chuyện nè, phá đám nè, bằng lời nói và việc làm cụ thể để chọc tức người khác, làm cho người ta đó ăn không ngon ngủ không yên, nhưng mà chưa đến độ là phạm luật pháp. Như vậy là trong mối quan hệ dân sự đó và xã hội thì cái kẻ xấu đó, thường để lại những hình ảnh xấu, những hành động xấu, mang lại những nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Còn về phương diện luật pháp á, kẻ xấu là người phạm luật, người ta làm những thứ không được phép làm, chẳng hạn giết người, rồi trộm cướp, ngoại tình, hay là uống rượu khi tham gia giao thông, sử dụng các loại ma túy tổng hợp, vân vân, và hàng trăm những điều mà luật pháp ở trong nước và luật pháp quốc tế cấm, họ không tuân thủ, họ lén lút làm, họ khéo léo làm, họ làm có che đậy để vượt qua mặt luật pháp, vân vân. Khi mà một người mang nhiều lỗi lầm, nhận thức được rằng là trong quá khứ họ đã từng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, và có một cái tâm niệm muốn hồi đầu, là người được người đó đó đến để xin lỗi, thì chúng ta đừng nên lạnh lùng, mà hãy nên rộng lượng, cao thượng, hoan hỷ, nâng đỡ để giúp cho người đó đó có một cuộc sống mới. Để làm được việc này đó thì theo Đức Phật là chúng ta phải nuôi lớn tâm từ bi, rộng lượng và hỷ xả. Trước nhất đó, cần phải thực tập thói quen là đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác để chúng ta có được sự thông cảm lớn. Bây giờ những người Hồi giáo theo chủ nghĩa IS đó, tức là nước Hồi giáo tự xưng, sự có mặt của họ ở chỗ nào đó là mang lại khủng bố ở chỗ đó. Họ giết người một cách rất là ghê sợ, họ cướp bóc, họ tàn phá, họ hiếp dâm phụ nữ, họ bắt cóc trẻ em, họ giết các con tin để gây áp lực, họ chiếm đóng các cái vùng đất có dầu hỏa lớn để bán dầu hỏa cho thế giới và lấy tiền đó để phục vụ cho các hoạt động khủng bố. Thì họ là đối tượng đáng lên án, đáng ghét, đáng trừng phạt. Nhưng mà nếu như mà mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó, khi mình ra đời trong một gia đình mà cha mẹ mình là thành viên của IS, thì tự động bản thân mình đó trở thành là gì? Nạn nhân, tức là di truyền thôi, nó nói tiếp theo thôi. Thì được nhồi sọ một cách sai lầm về quan điểm, về tư tưởng, về lối sống, thì khi mà lớn lên đó, thì những đứa con đó sẽ trở thành là những chiến sĩ IS cực đoan, tàn phá, khủng bố, gây thảm họa, gây bất ổn cho thế giới này. Cho nên khi mình đặt mình vào hoàn cảnh như thế, nếu mà tôi sinh ra trong hoàn cảnh đó, gia đình của một đất nước Hồi giáo như thế đó, thì tôi cũng chưa chắc là tôi tốt đẹp hơn họ. Như vậy họ là nạn nhân của hành động vô minh, sân hận, tham lam và cố chấp, cho nên rất là đáng tội nghiệp hơn là đáng ghét. Rồi từ đó thì đạo Phật có quan điểm là gì? Con người không phải là kẻ thù của con người. Các hành vi xấu ác được đạo diễn bằng một cái tâm xấu ác chính là kẻ thù chung. Cho nên nếu cần mà giết khởi một cuộc đó là thánh chiến theo quan điểm của Phật giáo đó, thì chúng ta hãy giết khởi thánh chiến chống lại tham lam, sân hận, si mê và cố chấp, chứ phải là chống lại con người. Thì đó là cái điểm xuất phát của Phật giáo trong vấn đề đó, là tìm nền tảng để xây dựng một thế giới hòa bình bền vững. Còn bài hòa bình tạm thời đó thì lực lượng nào mạnh sẽ có thể khống chế được, tấn công được, tiêu diệt được những lực lượng yếu. Việc đó không khó lắm, chỉ cần có nhiều tiền, sở hữu được đó là cái khí tài tối tân là có thể làm được việc đó thôi. Nhưng việc đó không có gì đảm bảo được hòa bình sẽ thiết lập trên địa cầu này. Do đó trong quan hệ gia đình giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em, hoặc là quan hệ xã hội giữa bạn bè, làng xóm, đối tác, người thân, người dân, ai lỡ đó gây tạo những nỗi khổ niềm đau cho mình mà họ bắt đầu hồi đầu đó với một cái tâm niệm thật sự đó, thì chúng ta nên là tạo cơ hội cho họ thay đổi nhân cách, chứ đừng có nên đẩy họ vào cái thế chân tường. Tôi đã có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân ở trại giam Quỳ Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân ma túy ở trại giam Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên. Thì khi mà nghe những cái bài giảng Phật Pháp ứng dụng, nhất là chuyển nghiệp trên nền tảng hiểu nhân quả, khi được yêu cầu viết cái bài thu hoạch đó, thì các phạm nhân đều là mô tả rằng là họ như trở thành một con người mới nhờ vào cái tư tưởng của Phật giáo. Hồi nào giờ họ có nghĩ rằng là họ đã bị là dấu chấm cuối cùng rồi, chấm dứt cuộc đời của họ rồi. Có người ở tù trung thân, có người đó mặc dù là 25 năm tù, 15 năm tù, nhưng họ nghĩ là khi họ ra đó họ rất khó có thể tái lập lại sự nghiệp, bởi vì người ta sợ người có tiền án tù tội, họ đâu có dám hợp đồng, họ cũng không dám là cho vào làm việc ở các công ty. Nhưng mà khi nghe đó là đạo Phật dạy chuyển nghiệp có thể thực hiện ngay kiếp sống này, và mọi người sẽ đón nhận mình với một hình ảnh mới, chứ không phải là cố chấp bảo thủ với cái hình ảnh khổ đau trong quá khứ, hay là hình ảnh là tạo ra các cái bất hạnh cho tha nhân trong quá khứ. Thì tự động đó những người phạm nhân này trỗi dậy một cái tâm niệm lạc quan yêu đời hơn. Cái đó là sự là lên dây có tinh thần, khi ta đang phấn chấn rồi đó, người ta dễ dàng trở thành một người tốt đẹp hơn lắm. Do đó đó đừng có giận dai, giận dài, giận dở. Nói chung là tất cả các cái giận, dầu là giận đúng cách hay giận sai cách, đều là những cái giận dở. Vì người giận đó đang biến họ trở thành nạn nhân của chính mình. Cái người bị mình giận đó, người ta có biết được là mình đang giận họ đâu? Có khi họ biết nhưng mà họ cũng đâu quan tâm. Dầu biết hay là không biết là mình là người bị khổ thôi, cho nên giận chi cho mệt. Cố gắng học theo đạo Phật là phóng thích các nỗi khổ niềm đau ra, để mình không còn phải vướng cái oan trái với bất kỳ ai đã từng tạo nỗi khổ niềm đau cho mình. Và bằng cách đó đó, chúng ta sẽ mở cơ hội, những cái cánh cửa để tái hồi sinh những người xấu sống lại thêm một lần nữa bằng đời sống đạo đức mới. Và đó là lý do mà Phật giáo Đại Thừa đó mỗi nửa tháng là có một cái đại sám hối để giúp cho đó những người đó lỡ có những cái lỗi lầm về dân sự và phạm pháp đó, về luật pháp đó, có cơ hội ăn năn sám hối, hồi đầu, chuyển nghiệp để trở thành người mới. Thì sau khi sám hối rồi đó, thì cái đó phải gieo tạo trong cuộc đời mới này đó những hành động mới đối lập với những cái nghiệp xấu cũ, ít nhất là bằng cái năng lực tương đương, thì nghiệp á nó sẽ loại trừ lẫn nhau. Thì lúc đó đó các cái hậu quả xấu sẽ không trổ quả trong tương lai. Cho nên nếu các vị Phật tử thấy là việc mình là tha thứ cho những người xấu ác về dân sự và luật pháp á, để giúp họ trở thành một người mới, là điều rộng lượng, đáng được làm và có thể làm được thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Điều năm, đừng bận tâm những câu chuyện thị phi. Trong chữ Hán á, thị có nghĩa đen là đúng, phi đó có nghĩa là sai, là trái, là quấy, là không phải. Thị phi đó là một thuật ngữ Phật học ứng dụng chỉ cho những cái nội dung được là lan truyền đồn thổi ở trong dân gian mà tính thật hư của nó đó chưa được xác quyết. Thì nghe những cái nội dung như vậy đó, tâm chúng ta dễ hoang mang, lo lắng, thậm chí là mất niềm tin. Và kết quả là chúng ta sẽ trở nên là một người rất hoài nghi, không còn tin vào những người tốt, những việc làm tốt, những Phật sự mà lẽ ra đó cần phải được đào sâu để cho tất cả những niềm tin này đó nó trở thành là điều cao quý. Do đó chúng ta phải tập thói quen là gì? Là đừng bận tâm những câu chuyện có nội dung thị phi. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật đã có lần dạy thế này: đừng mang lửa thị phi ở ngoài xã hội về đốt cháy hạnh phúc của những người thân ở trong gia đình mình. Tương tự, Đức Phật tiếp tục dạy: đừng mang lửa ở trong gia đình mình đốt cháy hạnh phúc của những người làng xóm và những người bạn thân ngoài gia đình mình. Hình ảnh lửa mà Đức Phật sử dụng đó, rất ấn tượng vì lửa đó, nó có tính chất là lây lan. Hàng năm đó, vào mùa hè, từ tháng 4 cho đến tháng 9 dương lịch, khắp nơi trên thế giới đó đều có các hiện tượng cháy rừng. Mặc dù là cây xanh tươi, khi mà lửa phát hỏa lên rồi đó, hàng vạn các cái hecta rừng đó bị cháy sạch trơn, và các loại chim thú sống ở trong khu vực đó đó là bị chết thiêu. Nó gây ảnh hưởng đến môi trường rất là lớn. Mà những nước tiên tiến á, người ta phải dùng các loại trực thăng thả khí carbon đi xuống mà nước mà cũng không thể nào dập tắt được. Như vậy là lửa nó có tính chất là lây lan ngày càng lớn hơn, và nó bản chất của nó là mang đến sự hủy diệt. Thì tương tự, một lời thị phi mà mình nghe được ở đầu làng ngã xóm á, về lặp lại cho người thân của mình ở trên mâm cơm, mình làm cho đó là cái mâm cơm nó trở nên nó là mệt mỏi lắm, nặng nề lắm, người ăn cảm thấy không ngon nữa. Lẽ ra mâm cơm gia đình đó, nó là một cái văn hóa để chúng ta thấy cái sự quan tâm lẫn nhau giữa con cái dành cho cha mẹ dành cho con cái, vợ chồng dành cho nhau, anh chị em ở trong gia đình. Thì nhiều người có thói quen đó là thị phi, mà nghe được việc gì, thấy một việc gì đó cảm thấy mình chịu không nổi, về đó kể lại, mà đang cái người thân của mình là không có liên hệ gì đến những câu chuyện này, họ bất đắc dĩ phải nghe, phải thấy những thứ mà họ không cần phải thấy, không cần phải nghe. Như vậy là chúng ta vô tình đã biến người thân chúng ta trở thành một cái sọt rác để chứa đựng những lời thị phi, những chuyện thị phi, mà nói chung là những câu chuyện tào lao, nó không đáng gì hết trơn á. Và điều đó nó làm cho chúng ta đó mất cơ hội để chia sẻ hạnh phúc, là truyền hạnh phúc cho nhau ở trong nhà. Cho nên á, chuyện gì mình thấy ở đường, nếu không có liên hệ đến chúng ta và người thân, về nhà là không kể cho người thân nghe. Nếu chuyện đó là phạm pháp thì chúng ta có cái trách nhiệm là phải đi cảnh báo với các cơ quan phụ trách, để cho cái tình trạng á, phạm pháp đó không được lây lan, không được lớn mạnh. Chứ chúng ta không có thờ ơ, vô cảm đến độ để cho nó xảy ra ngày càng lớn hơn được. Vì như thế là mình vi phạm một cái tội đồng lõa, hoặc là biết mà không có tố giác, tội phạm cũng là một cái tội đáng trách. Còn tương tự ở trong nhà của mình, vợ và chồng cãi giả, mình đem cái câu chuyện đó kể cho đầu làng hay là cuối sớm, thực tế thì những người đó đó họ đâu có kinh nghiệm tư vấn, thì việc họ nghe hoàn toàn không có lễ gì cho hoàn cảnh gia đình mình. Thậm chí đó, nếu không khéo à, họ đứng liên minh về phía của người kể, đổ dầu vào trong lửa, thêm mắm muối gia vị vào cái hoàn cảnh là khổ đau, thì vấn đề đơn giản trở thành là phức tạp hơn. Cho nên là tốt nhất á, nếu cần phải chia sẻ thì hãy gặp các thầy, các sư cô có kinh nghiệm giải quyết các vấn nạn đó, hoặc là các bác sĩ tâm lý, người ta được đào luyện về vấn đề này, có kiến thức rất là rộng về cái cách đó là tìm ra giải pháp cho những hoàn cảnh bi đát. Thì lúc đó thì mình có thể là có được cái phương pháp để khắc phục. Còn đi kể tùm lum thì hoàn toàn không có lợi gì hết á. Ngày nay thì có các trang mạng xã hội, nhất là Facebook, Twitter và những trang mạng xã hội khác miễn phí. Thì người ta có thói quen là gì? Bày tỏ các dòng trạng thái mô tả cái hoàn cảnh khổ đau, tâm trạng khổ đau, tình huống khổ đau của bản thân mình và người thân ở trên trang mạng. Cái đó là điều rất là tối kỵ. Có nhiều bà vợ mới kể lộn với chồng, lên kể hết mà chưa biết ai đúng ai sai, thì cả làng xóm, cả bao nhiêu người ta biết đến cái câu chuyện này, mà đang khi người ta không đủ năng lực để giải quyết nó thì chẳng có lợi ích gì. Cho nên á, tuyệt đối là không nên bày tỏ thái độ cảm xúc trên các trang mạng xã hội. Cái đó là một cái thói quen xấu rất là tiêu cực mà hiện nay giới trẻ đang bị vướng kẹt vào. Cái đó chúng tôi tạm gọi là hiện tượng suy đồi về đạo đức. Ở đây các bạn trẻ Phật tử có ai vào những cái Facebook tên là Tùng Sơn không? Có mấy bạn trẻ cười, đó là có vào rồi. Hoặc là cái trang Bà Tân, chắc là cũng có của một số cười. Hay là những cái trang web mà chửi không còn cái chỗ nào để chơi, như là cái trang Trang Lê. Những cái trang này quý vị thấy là gì? Số lượng like của nó là gần 1 triệu người. Đang khi các diễn viên nổi tiếng, các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam á, người ta đó là được cái vài 300.000 like thôi, mà những cái trang tào lao như thế đó nó lên đến là cả 1 triệu like. Đó là vì ta biết đánh vào cái cảm xúc tào lao của con người. Mà cảm xúc đó là gì? Nó toàn là phủ quanh bởi những cái câu chuyện thị phi thôi, nó không có ý nghĩa gì, không có giá trị gì hết á. Đang khi những thông tin tốt đẹp, những câu chuyện cao quý, những nghĩa cử cao thượng giúp đề cứu người đó thì phổ biến rộng rãi thì không ai quan tâm. Số lượng người quan tâm đó chỉ là những người thích đạo đức, thích tâm linh, thích làm phúc, thích tu đức, thích những giá trị cao thượng thôi. Còn đại đa số những người thưởng thức ở các trang mạng xã hội á, thì người ta là thích vào những cái chuyện tào lao, và chìm vào trong chuyện tào lao đó từ lúc đó là 6-7 tiếng trên một ngày. Nó phí hết cái quỹ thời gian của kiếp người rồi, rất là uổng. Do đó đó, nhân tiện đây đó, thầy khuyên các bạn trẻ đó, đừng nên phí phạm thời gian của mình vào những trang mạng xã hội. Nếu cần xem thông tin á, thì mỗi một ngày đó nhiều nhất 30 là đã đủ rồi. Các cái kênh truyền hình lớn hay các radio lớn trên thế giới như là BBC, CNN, War thì thông thường tin tức thế giới của họ chỉ mô tả trong vòng có 10 phút thôi, cho mỗi một ngày họ lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi có tin mới thì họ bỏ ra tin cũ, thì cái lượng thông tin đó, cung cấp một lần là khoảng 10 phút thôi. Thì bộ não chúng ta chỉ cần chứa đựng á 30 phút tin tức là đã quá nhiều rồi cho một ngày rồi, chứ đâu mà lướt web từ ngày này cho đến là cuối đêm, cuối cùng là rơi vào là tâm thần quan tưởng rất là nhiều, hoặc là tâm thần đa nhân cách, biến ăn bỏ ngủ, một số khác thì béo phì. Mà đăng ký đó, chuyện đó toàn là chuyện thị phi, chuyện tào lao, chuyện ba sàm ba sực gì đâu, không có cái gì có giá trị chứ. Thì đó là cái hiện tượng suy đồi của giới trẻ và hiện tượng suy đồi của cái thời đại kỹ thuật số mà chúng ta nên tránh và không nên biến mình trở thành nạn nhân. Như vậy, nếu ai thấy rằng đó, việc mà vượt qua những câu chuyện thị phi, mình không trở thành cái lo phóng thanh của chuyện thị phi và không nên bị khổ bởi những câu chuyện thị phi đó, là có thể làm được và nỗ lực để làm, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 6, đừng tiếc nuối những gì không còn nữa. Khái niệm không còn nó chỉ cho ba tình huống. Nặng nhất là cái chết của những người thân, bao gồm mà cha mẹ, ông bà, con cái, anh chị em, vợ chồng. Ở mức độ thấp hơn chút xíu là mất mát gia tài sự nghiệp, những thứ mà mình phải nỗ lực cả một kiếp người để xây dựng lên. Tình huống thứ ba đó là chúng ta mất tình yêu, mất vợ, mất chồng vì người bạn tình của chúng ta đã không chung thủy trong hôn nhân. Ngoài ra nó còn có hàng trăm ngàn các loại mất mát khác. Tiếc nuối những gì là đã bị mất mát á, hoàn toàn trở nên vô ích. Bởi vì chúng ta đâu có thông qua sự tiếc nuối này mà có được nó lại đâu. Đối với việc mất mát tài sản á, thì tôi đề nghị quý vị tâm niệm một điều như thế này nè. Giả sử mình đi ra đường lỡ đánh mất một cái bóp, trong cái bóp đó có một cái khoản tiền vài chục triệu mà mình đã cắt ca cắt cụm làm ăn trong vòng là 3 năm trời. Có nhiều người về khóc, về như một số đàn ông thì mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Nhiều phụ nữ thì kêu ca trở thành là than Quảng Ninh từ ngày này sang ngày khác, làm cho sức khỏe ngày càng bị bào mòn thôi, chứ có số tiền đó không có phục hồi lại được. Thì lúc đó đó, những vật bị mình đánh rơi một cách đó là cẩu thả hay là vô ý, thậm chí là bị người ta cướp giật đi nữa, thì nên tâm niệm rằng là tôi đang bố thí và cúng dường cái khoản tiền và vật dụng đó cho những người hữu duyên mà có nhu cầu. Tự động tâm mình hoan hỷ liền à. Bây giờ mình bị mất một cách bất đắc dĩ, mình tiếc nuối về nó thì mình không có bao giờ quên được đó, khó ngủ đó. Còn mình nghĩ rằng là tôi đang cúng dường, có nghĩa là thay vì đó tôi phải đi đến cái trung tâm từ thiện để bỏ ra một cái khoản tiền vài trăm ngàn, vài triệu đồng, vài chục triệu để làm, bây giờ có một người nào đó đã nhận giùm mà mình tôi khỏi phải đi. Còn dân gian thì có một cái câu nói có nội dung cũng khá hay: của đi thay thế người. Thực tế thì nhân quả nó không phải là như vậy, nhưng mà cái tâm niệm này nó làm cho mình nó giải phóng được nỗi đau tức thề. Bây giờ mình bị mất một chiếc xe, mất một khoản tiền, bị lừa đảo một cái gì đó, và chúng ta nghĩ rằng là nhờ bị cái mất mát này đó mà mạng mình được chuộc lại, tôi không bị chết. Từ đó đó là chúng ta mới đỡ là sầu bi khổ u não với cái chuyện tổn thất đó. Đó là cách, đó là tâm sự với chính mình để giúp cho mình đó được an ủi, được dỗ về, được thông cảm, được hiểu biết. Nhờ đó đó chúng ta mới vẫy tay chào với những nỗi khổ niềm đau do sự mất mát tài sản mà gây ra. Còn đối với chuyện mà mất mát tình yêu thì chúng ta phải học buông xả rồi. Bây giờ cái gì còn nó còn, cái nào mất là nó mất rồi. Cho nên là không có tiếc nuối nữa, phải chấp nhận mà đi tới phía trước thôi. Bởi vì đó, thực ra đó, khi mình mất một người yêu không có nghĩa là mình mất tất cả, mất cả một bầu trời, cái đó là vô lý, cái đó là cường điệu. Mất một người yêu, chúng ta vẫn còn cha mẹ, còn ông bà, còn người thân, còn anh chị em, còn hạnh phúc khác, còn hàng vạn các hạnh phúc khác. Tại sao mình phải châu đầu vào cái sự mất mát tình yêu đó để làm cho cuộc đời của mình nó trở nên là xám xì, xám xịt? Cái đó là không khôn ngoan. Đối với sự mất mát người thân đó, thì mình phải nhớ lời Phật dạy: chết nó có bốn loại: chết do hết nghiệp, chết do hết tuổi thọ, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, và chết bất đắc kỳ tử, chết gan xương, tức là bị hoạnh tử, bao gồm là chết trên hư không, tức là rơi máy bay, chết dưới vực sâu bị té, chết chìm ở dưới biển, sông, ao hồ vì không biết bơi hoặc kiệt sức, chết do uống lầm thuốc nên mình không đáng chết mà lại chết gan xương, chết vì tai nạn giao thông thời nay đó là nhiều hơn các loại chiến tranh trên thế giới gộp lại. Và hàng loạt những cái chết khác như bị thú dữ ăn thịt, hoặc là vào trong rừng đó bị trúng phải mũi tên độc hay là súng ống của những người đi là săn bắn vô tình. Và nó còn có nhiều cách chết đó là bất đắc dĩ khác. Thì vậy mình đã hiểu được rồi đó, nhân duyên của sự sống chết đó, ba dạng đầu đó nó do nghiệp và lối sống của chúng ta gây ra. Còn loại thứ tư đó, là do những bất cẩn mà mình đó là vô ý hay là kém ý thức về nó. Cho nên đó, khi mà mình vẫy tay chào với một người thân thì tuyệt đối đó, đừng dùng cái chữ mất người thân. Mất đó, dễ liên tưởng đến chữ mất hẳn. Khi mình nghĩ một người thân mình mất hẳn khỏi cuộc đời này thì sự tiếc nuối do chúng ta thương kính họ, quý mến họ, yêu mến họ, chúng ta không thể nào quên khỏi cái trái tim và tấm lòng của mình. Từ đó nỗi khổ niềm đau rất khó có thể khép lại được. Cho nên chúng ta phải đổi cái chữ mất trở thành một động từ là tái sinh. Còn ai tu theo tịnh độ thì đổi lại thành là động từ giảng sinh. Giảng sinh á có nghĩa là đi tái sinh thôi, vãng là đi. Và khi mình nghĩ rằng là người chết mình là đang đi tái sinh, sau vài phút sự chết được diễn ra thì lúc đó đó chúng ta sẽ tin rằng là tôi sẽ còn có cơ hội gặp được lại người này ở kiếp kế tiếp với một hình thức khác. Thậm chí cái người chết, ví dụ như là khi còn sống là ông bà của mình, thì 10 tháng sau đó nó có thể trở thành là con cháu ở trong gia đình hoặc con cháu của một nhà làng xóm. Như vậy ở kiếp nào chúng ta đóng vai cuộc kiếp đó thôi. Khi tái sinh đời mới mình phải đóng vai là một cô cậu bé, gặp người lớn tuổi mình phải xưng ông bà mà mình là xưng bằng con. Còn ở kiếp này mình lớn tuổi làm ông bà thì gọi con cháu là bằng con. Chúng ta phải đóng cái vai đúng với cái kiếp sống đó. Thì cái nhận thức này nó giúp cho chúng ta tin rằng là chết nó phải là mất hẳn. Cũng có một số chị em phụ nữ đó, khi mà mất người thân là tiếc nuối dữ lắm, khổ đau dữ lắm, nhất là chết những đứa con thơ. Thì có một Phật tử ở nước Úc chết đứa con trai rất là dễ thương, thì bà khóc đến độ là ngày nào đó cũng ra về nghĩa trang để thăm nó, mà cái tình trạng đó kéo dài như vậy là 5-7 năm liên tục không quên. Thì có người giới thiệu về Việt Nam đến chùa Giác Ngộ gặp chúng tôi. Chúng tôi đã dẫn hai vợ chồng đó đến một cái trung tâm từ thiện ở quận Gò Vấp. Đây là cái trung tâm trẻ mồ côi thuộc về Thanh Thiếu Niên 3. Thì tại đây đó các cháu đó là mồ côi từ nhỏ và đi bộ đề và có cái khả năng phạm pháp, cho nên đó người ta mới tập trung các cháu này đó về một chỗ cho học tại trung tâm luôn. Thì tôi mới đề nghị cặp vợ chồng này đó nhận các cháu đó làm con nuôi, và khuyên á họ nhớ một cái câu nói trong kinh Tâm Địa Quán á, Đức Phật dạy thế này: tất cả những người nam mà tôi đang gặp ở trên cõi đời này đã từng là ông, cha, chú, bác, cậu, chồng, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai của tôi trong nhiều kiếp sống quá khứ. Tương tự, tất cả người nữ đã từng là bà, mẹ, dì, thím, mợ, cô, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái. Đó là một cái câu dạy rất là sâu sắc. Bằng quan niệm tình thân huyết thống đó đó, chúng ta sẽ vượt qua được sự phạm pháp. Đó là chẳng lẽ thì mình đi ăn cắp của người thân mình, chẳng lẽ mình đi làm xấu người thân mình. Còn khi mình nghĩ cái huyết thống này đó chỉ ở trong cái gen di truyền của kiếp này thôi, thì thỉnh thoảng có nhiều người nói là vì người đó không phải là người thân của tôi được quyền ứng xử xấu với họ, tôi làm xấu với họ được. Còn mình đã thấy bằng cái nhãn quan đó là kiếp sống quá khứ là có thật đó, thì chúng ta sẽ dừng lại những cái hành động xấu. nếu có thể. Tương tự, khi mình nghĩ ra những đứa con mồ côi, những trẻ em mùa đề trong kiếp sống hiện tại này, mặc dầu không có quan hệ máu mủ với tôi, nhưng ở trong những kiếp trước đã từng là người thân của tôi. Cho nên thay vì khóc cho một đứa con thơ đã chết và đứa con thơ đó không có khả năng sống lại lần thứ hai, chị tái sanh đi làm người mới rồi, thì hãy dành tình thương cho những trẻ em mồ côi và thiếu cha mẹ này, vì các cháu đang cần đến những tình thương của người nam người nữ lớn các cháu để đóng vai là cha mẹ tinh thần. Thì lúc đầu đó hai dòng đó cái này khó lắm, tại vì về nhận thức á và luật pháp và dân sự, các cháu này không phải là con của tụi con. Bây giờ tụi con không thể nào xem các cháu này là con của mình được. Chúng tôi khuyên là cứ làm đi, cứ nhẩm đi, các cháu mồ côi là con của tôi cần có tình thương chia sẻ với các cháu mồ côi này. Tôi hứa với lòng mình, mỗi tháng tôi gỡ về vài trăm đô để cho các cháu mồ côi này được sống một cách đó là lành mạnh như là con ruột của tôi vậy. Gia đình đó đã làm đúng theo cái lời gợi ý và làm thủ tục với là nhận con nuôi. Thì giờ đó đó là vượt qua được cái nỗi đau đó là tiếc nuối về đứa con đã mất. Như vậy là chúng ta rơi vào cái bệnh chấp mà theo Đức Phật đó, nó làm cho mình đó trở nên rất ích kỷ. Chúng ta đã tạo ra một cái quyền lợi lợi ích nhóm huyết thống mà mình không có biết. Mình xem nó như một cái quyền từ bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu tỷ năm trên địa cầu này, thế hệ trước truyền thế hệ sau truyền thế hệ sau nữa. Chúng ta chỉ lo cho con cái ruột thịt của mình không thôi. Cho nên chúng ta dễ dàng đau khổ khi mà cha mẹ ở tuổi già phải khóc những đứa con trẻ của mình qua đời sớm hơn. Lẽ ra là con cái phải khóc cha mẹ theo quy luật vô thường tự nhiên, mà bây giờ có những tình huống là cha mẹ phải khóc con cái, thì nó khổ niềm đau đó. Nhiều cha mẹ nói là tôi đã dành cả thời gian tâm huyết sức lực công sức để cho con cái tôi được kế thừa, mà bây giờ nó chết rồi ai kế thừa đây? Cái nỗi tiếc nuối nó lớn lắm. Do đó đó, quán tình tham quyết thống sẽ giúp cho chúng ta mở rộng lòng từ bi với những người dân nước lạ, và rộng hơn nữa là thậm chí đối với những người không thích mình. Thì bằng cách này đó, chúng ta dễ dàng làm Phật sự và từ thiện, làm những cái công việc là công ích cho xã hội và cộng đồng. Chứ bằng không thì chúng ta chỉ đưa lên cái ưu tiên một cho người thân thôi. Warren Buffett là tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay, sở hữu gần 100 tỷ Mỹ Kim. Ông đã di chúc cho cái quỹ từ thiện mang tên hai vợ chồng Bill Gates 99% tổng số tiền của mình, và chỉ di chúc 1% cho mấy đứa con của ông thôi. Sau đó đó, ông có cuộc họp gia đình, phân tích cho những người con trong gia đình nghe: bà mong các con á không nên tiếp nhận 1% này nữa. Và rất may đó, những người con của ông hiểu được và không nhận 1% trong số gần 100 tỷ Mỹ Kim đó, và cũng làm cái công việc cao thượng như là cha của mình, tức là cúng vào cái quỹ từ thiện. Đó là những người ta đã vượt qua được cái chấp ngã sở hữu huyết thống mà Đức Phật dạy. Đó gì là một trong những cái trở ngại lực rất lớn làm chúng ta thì bị thui chột hoặc là giới hạn cái tầm hoạt động và cái tầm ảnh hưởng của tâm từ bi. Cho nên đó, thực tập quẩy tay chào với những cái gì mất mát, mà nhất là mất mát người thân đó, thì chúng ta mới dễ dàng trải tình thương rộng rãi với những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Thì tôi tin rằng là các quý Phật tử làm được điều này, thì ai cũng có lòng từ bi và ai cũng thực tập vô ngã và vô ngã sở hữu. Hãy dâng cho một tràng vỗ tay để chứng minh điều đó. Và điều cuối cùng là không hận thù đối với kẻ tạo ra đau buồn. Thực tế là khi mà mình biết rằng ai là tác giả đã lên một kịch bản mang lại nỗi khổ niềm đau cho ta, ta tức lắm. Thà mình không biết á thì mình có thể là vui vẻ với người đó nè, hoặc là mình có thể phớt lờ nó. Nhưng mà khi mình biết người ta chê xấu mình, phá đám mình, hãm hại mình, chọc gậy bánh xe, hoặc là trước mặt là ứng xử là giống như là một cái hoa hồng nhưng mà sau lưng là gai. Trước mặt là anh em chị em vui vẻ, nhưng mà sau lưng là kẻ thù. Trước mặt là như là bạn thân, bạn tâm giao, nhưng mà sau lưng là chọc gậy bánh xe. Khi mà phát hiện ra những cái lối sống như vậy đó, chúng ta đó là trổ về một cái cơn tức giận. Tức giận rằng là mình là gì? Là nạn nhân, hay là bị khinh thường, bị qua mặt, bị ứng xử là ghét. Chúng ta khó chịu dữ lắm. Nhưng và rồi đó, thì theo lời Phật dạy đó, tất cả những kẻ làm xấu, tạo nỗi khổ niềm đau, gây tất cả các bất hạnh, họ đều là những người là bất hạnh hết á. Có những người là khôn khéo đến độ là ta vượt qua được là luật pháp bằng sự khéo giấu giếm, khéo bao che, khéo ô dù. Nhưng rồi cũng có nhiều người đó, người ta là sống ngoài cái dòng kiềm nổ của luật pháp trong vòng 10 năm, 20 năm. Chẳng hạn như trong thế giới xã hội đen, thế giới giang hồ, hay là thế giới mafia. Thậm chí là dân mà mafia như của Ý, của Nhật á, nó còn ghê hơn, gớm hơn là cảnh sát nữa. Hiện nay là Nhật có hai cái đảng phái mafia mà chính quyền của Nhật đành phải bó tay. Thì trong vòng là 3 năm qua, hai đảng phái này đó nó thanh trừng lẫn nhau, mà cảnh sát của Nhật đó là cũng không thể nào mà chấm dứt được, rất là khó. Thì tất cả những người đó họ đều có những nỗi khổ niềm đau riêng, họ có những cái bế tắc riêng, họ có những cái hoàn cảnh đưa đẩy để làm cho họ trở thành những cái người hư đốn. Thì phát xuất từ cái nhận thức đó, chúng ta dễ dàng đó là tạo ra được một cái nỗi cảm thông. Từ cái nỗi cảm thông đó thì mình mới có thể là mở ra được cái lòng từ bi để thương những người đó là xấu xa này, như là thương là những người thân của mình. Thực tế đó là khi mà người thân mình lỡ mà có phạm pháp vì cái tình huyết thống chúng ta thường đầu tiên là mình khởi lên cái nhận thức là gì? Bao che đó, hoặc là bỏ qua, hay là giấu giếm nó đi, phớt lờ nó. Còn đối với những cái tình huống khác là chúng ta dễ làm lớn chuyện lắm, nhất là những người mà mình không ưa, không thích, hoặc ghét, hoặc có thể là người kẻ thù của mình lại càng không thích nhiều hơn nữa. Đó là cái tâm lý mà chúng ta thường bị dướng kẹt. Thì bây giờ đó là người tạo ra đau buồn là họ đã làm một việc sai rồi. Bây giờ mình dẫn cái người làm việc sai, mình phản ứng lại họ, thì chúng ta cũng là cái người làm sai thôi về phương diện luật pháp. Thì luôn thì đây thì tôi xin nhắc nhở các bạn trẻ mà khi xem phim đó, thì nhớ là cái phim mà bạo lực của Hollywood Hoa Kỳ sản xuất, hay là Bollywood của Ấn Độ là sản xuất, hoặc là phim kiếm hiệp của Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Đài Loan làm đó, thì cái mô típ nó đều giống nhau ở chỗ là gì? Các anh hùng đều sống ngoài luật pháp. Họ không chờ luật pháp là trừng trị những cái kẻ xấu ác đâu, họ sẽ ra tay thay thế luật pháp để nghiêm trị những cái kẻ xấu ác này ở trong đời. Và cái đó là phạm pháp. Nhưng rất tiếc là luật pháp chúng ta nó có một cái lỗ hổng lớn. Phim ảnh phần lớn nó là hư cấu và giả tưởng, thì cho phép là chiếu công khai. Mà phim ảnh thì nó có cái khả năng dẫn dắt người xem. Khi mình xem cái bộ phim nào đó rồi đó, thì cái khuynh hướng của chúng ta là dễ biến mình trở thành cái bản sao của nhân vật mà mình tâm đắc nhất ở trong câu chuyện đó. Thì ai mà xem phim Mít Ước, xem phim tình cảm nhiều tập của Hàn Quốc hay là của Ấn Độ, thì người đó cũng dễ dàng Mít Ước theo. Tình cảm quỷ mị, chậm chạp, giải quyết vấn đề gì là dài dòng, lượm thượm, lâu lắc lắm. Ấn Độ là thuộc hàng số 1 về phim nhiều tập. Còn những cái phim mà nó thuộc về bạo lực bạo loạn, mình xem nhiều đó thì tự động là cái máu mà hận thù, rồi máu tranh đấu, máu đấu đá, cái máu hơn thua, cái máu sẵn sàng là một mắt một còn của mình, nó cũng là nổi dậy hăng khí hơn những người khác. Cho nên mình xem cái gì đó mình sẽ trở thành một phần của cái đó. Do đó đó là cố gắng đừng cho là con cháu của mình xem những bộ phim là kiếm hiệp, hay là võ thuật của Mỹ, hay là phim hình sự của Mỹ và của Ấn Độ. nếu như không có chọn lọc trước thì cái tính giáo dục của bộ phim á là nó mất đi, và ngược lại đó thì con cháu chúng ta dễ bắt chước những cái mẫu người anh hùng trong các bộ phim, và ra ngoài thấy những cái điều mà bất công không như ý đó bắt đầu ra tay, thậm chí có thể giết chết đương sự xấu ác, thì tự động là mình phải ngồi ở tù rục sư, thậm chí là chung thân. Đó là lỗ hổng của phim. Và tương tự là làm cha mẹ, các quý Phật tử đừng nên mua các cái trò chơi như là xe tăng, vũ khí, súng ống, dao gậy, và cũng không nên cho con cháu trẻ thơ của mình chơi iPad, smartphone, các loại điện thoại di động hay là internet nói chung, mà trong đó nó có những cái loại game điện tử toàn là những loại súng ống giết người. Thì các cái hạt giống này nó được gieo rất vào trong tâm khảm của các cháu từ nhỏ, thì các cháu sẽ sống với nó ở trong cái tâm trí. Tập búp cò, bắn súng, giết người quen rồi, thì khi mà có một cái vũ khí đó ở trước mặt là các cháu dễ dàng trở thành là cái nhân vật mà mình đã xem ở trong phim. Cho nên là về cái hiện tượng mà dùng súng mà giết người đó, có lẽ không có nước nào nhiều như là nước Hoa Kỳ. Vì Hoa Kỳ là nơi sản xuất ra phim á, là bạo lực của Hollywood đó là nhiều nhất ở trên thế giới. Và cái mức độ bạo lực của phim hành động Mỹ á, không có nước nào có thể hơn được. Cho nên người Mỹ ta xem cái phim này nhiều quá, luật pháp bên bể nó lại cho tự do mua súng, thậm chí người biểu tình được quyền cầm súng đi xuống đường vẫn được xem là hợp pháp. Do đó chỉ cần có một cái ly rượu mất sự kiểm soát cảm xúc, người cầm súng có thể giết người bất cứ lúc nào. Cho nên tính cách vô thường, chết chóc ở Mỹ nó cao hơn những quốc gia khác là thế. Do đó đó, để mà diệt cái hận thù thì chúng ta phải nuôi dưỡng lòng từ bi bằng cách đó là bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, rồi thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, và làm nhiều việc cao thượng khác như là giúp đời, cứu người, chăm sóc, vân vân. Thì hạt giống này đã được tăng trưởng trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta, nó làm cho chúng ta trở thành là những người rất là cao quý, để mới có thể vượt qua được cái cơn hận thù. Nhờ đó mình mới có thể buông xả được, hỷ xả được, bỏ qua được, lượng thứ được những kẻ xấu trong quá khứ đó, hoặc cố tình hoặc vô ý đã từng là làm cho mình bị khổ đau. Chứ mà không á là gọi là ghim cái nỗi khổ niềm đau trong lòng rồi trả thù, nó làm cho mình khổ dữ lắm. Còn phim của Trung Quốc á, võ lâm á, tức là cha mẹ mình bị một kẻ thù nào giết, hay là thầy dạy võ của mình, người thân huynh đệ của mình ở trong võ môn đó mà bị một kẻ thù nào giết, thì người đó đó phải ra tay nghĩa hiệp để giết lại. Nếu không giết lại, người đó không phải là anh hùng. Đó là số 7, là số dục, là số người ta đi vào con đường phạm pháp rất là nguy hại. Nền giáo dục Việt Nam trong mấy chục năm qua đó đang bị một lỗ hổng lớn, đó là chúng ta nhồi sọt quá nhiều về cái văn học và chiến tranh. Văn học chiến tranh yêu nước đó, rất là có lợi trong thời kì mà chúng ta bị đô hộ, bị thực dân xâm lăng. Chúng ta cần những người yêu nước đứng dậy bỏ mạng quên mình vì cái độc lập của dân tộc. Nhưng trong thời hòa bình á, mà nếu tiếp tục á, truyền bá cái nền văn học đó là có lệ. Đa khi đó, môn đạo đức học á, trong nhà trường Việt Nam chúng ta đã bỏ mấy chục năm qua. Gần đây á, vài năm trở lại đây mới bắt đầu đưa lại. Từ đó trong xã hội nó có những cái hiện tượng là suy thoái đạo đức rất là lớn. Giải quyết nhau á, nhiều khi chỉ có một cái tức khí bởi cái ánh mắt tầm nhìn, bởi cái lời nói vô tình, bởi cái sự hiểu lầm thôi. Thì giới trẻ Việt Nam đó đã thanh toán nhau bằng gì? Giao mát, giết chóc, kẻ thì chết, người đi tù. Thành phố Hồ Chí Minh á, cứ 4 ngày là có một vụ giết người diễn ra. Đó là thống kê mới nhất của Sở Công an, cách đây là 5 ngày. Thế như vậy chúng ta thấy là cái sự bất ổn đó, nó là quá cao về vấn đề chết chóc. Đó là những hậu quả của những cái giáo dục chiến tranh nó quá cao. Đất nước chúng ta là nạn nhân của chiến tranh, nhưng mà đang khi đó khắp nơi đó chúng ta làm ở các tượng đài chiến tranh không? Chúng ta đâu đi xâm lăng người khác, chúng ta là nạn nhân mà. chúng ta phải xây dựng nhiều tượng đài hòa bình để nhắc nhở con em chúng ta là yêu chuộng hòa bình, và cho thế giới thấy rằng là đất nước Việt Nam là yêu chuộng sự sống, hiếu hòa chứ không phải là hiếu chiến. Cái thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa cũng là mấy chục ngàn tượng đài chiến tranh dựng lên từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Thời kỳ xã hội chủ nghĩa chúng ta cũng tiếp tục làm các tượng đài chiến tranh. Đang khi đó Nhật Bản á, là một trong ba đất nước giấy khởi ra cái cuộc đó là Thế chiến thứ hai. Ở tại Hiroshima và Nagasaki đó, họ dựng ra công viên hòa bình, viện bảo tàng hòa bình. Vào chỗ đó tham quan rồi đó, người ta có ác cảm với Mỹ và có thiện cảm với người Nhật. Đang khi Nhật á, đã làm cho 2 triệu mấy người dân Việt Nam ở miền Bắc bị chết đói, thì mình chẳng có một tượng đài hòa bình nào để tưởng nhớ họ. Do đó đó là tạo ra những cái hình ảnh hòa bình, những lời nói hòa bình, những hành động hòa bình đó, thì cuộc đời này đó sẽ được hạnh phúc hơn. Mà muốn có được hòa bình đó phải có lòng từ bi lớn, có hỷ xả lớn, có bao dung lớn, có vị tha lớn, có vô ngã lớn. Và đó chính là đạo lý của dân tộc Việt Nam, cũng chính là triết lý của Phật giáo. Kính thưa các quý Phật tử, những điều mà xin đừng vừa nêu đó là những điều mà chúng ta đã học trong rải rác các kinh điển từ Pali cho đến là kinh điển Đại Thừa được dịch từ chữ Hán. Và các vị Phật tử cũng đã nằm lòng rồi, ngày hôm nay chúng ta ôm lại 7 điều quan trọng đó để tự nhắc nhở mình và nhắc nhở người thân làm thế nào để mình sống với cái thái độ là tin vào nhân quả, rồi vượt qua những sự tuyệt vọng, vẫy tay chào với thói quen khóc lóc khi nỗi khổ niềm đau tấn công, cũng đừng nên đó là trở nên đó là bảo thủ cố chấp với những cái sai lầm của người khác, cũng không nên đó là bất mãn khi thời cơ nó chưa đến với mình, hãy kiên nhẫn chờ đợi tạo thuận duyên để thành công, và đừng bận tâm đến những cái chuyện thị phi, vì chúng ta cần dành thời gian cho những điều cao quý hơn, có giá trị hơn. Đừng nuối tiếc những gì nó đã bị mất mát vì nó không có thể tái xuất hiện lại. Hãy nỗ lực gây tạo những cái mới để chúng ta sở hữu những cái có giá trị, và phải hủy bỏ các hận thù bằng lòng từ bi lớn. Thì đó là những nghệ thuật ứng xử từ triết lý Phật dạy mà bất kỳ ai làm được á đều là mang lại cho mình á những niềm hạnh phúc lớn. Chân thành cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam của huyện Phong Điền và thầy trụ trì chùa Hội Thượng, kính chúc các quý Phật tử tham dự khóa tu lần thứ nhất được an lành trong thánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Và đồng thời chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi đó, thì mỗi khi huyện tổ chức các khóa tu thì các quý Phật tử nên nỗ lực, cũng giống như là cái ngày đầu tiên hôm nay. Phật giáo thì dạy chúng ta tinh tấn ba la mật, tức là bền bỉ mà nỗ lực không dừng, thì cố gắng là chẳng những á là mình tiếp tục tham dự mà còn dẫn dắt những người thân của mình cùng đến. Thì ngày hôm nay tôi rất là vui khi có cả 3 thế hệ các Phật tử, thế hệ những Phật tử lão niên, có cụ là U80 này, rồi thế hệ các Phật tử trung niên từ 25 cho đến từ 35 cho đến 60, rồi cũng có thế hệ Phật tử thanh niên từ 18 cho đến 35, ngoài ra thì cũng có các cháu ấu nhi, tức là các cháu ấu thơ. Như vậy là gần như là 4 thế hệ cùng đến chùa để mà tu học. Nếu như toàn thành phố Huế này nói riêng và trên toàn quốc gia nói chung đó, mỗi một cái tỉnh hội Phật giáo có nhiều huyện hội và quận hội, mỗi một cái huyện hội và quận hội đó tối thiểu mỗi tháng là có một cái khóa tu tương tự như thế này đó, thì tôi tin chắc rằng là Phật giáo sẽ trở thành là cái nguồn mạch tâm linh tồn tại và phục vụ cho tất cả mọi người dân sống được an vui hạnh phúc trong đời. Cho nên các quý Phật tử hãy cam kết đến tiếp tục tham dự những khóa tu trong tương lai bằng một tràng vỗ tay thật là lớn.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của Chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.